Đức Phật mới nói người đời có hai điều mà không thể tính được. Một là tai nạn xảy đến không có thể lường trước được. Giàu cho giàu có xe cộ mà cái thân còn sống nè, cái thân sạch đẹp đẽ ha, còn trẻ học giỏi mà tai nạn tới mà nó đụng một cái cũng chết queo à. Không có bao giờ tránh được tai nạn đó. Hoặc là gió thổi tới bão tố, hoặc là sập nhà, hoặc là động đất, phải không? Tai nạn tới là đâu có tránh. Thấy không, tai nạn ở Pakistan 73.000 người. 73.000 á, mình nghĩ trong đạo tràng mình đang đếm cái gì chừng ba mấy người thôi, bao nhiêu mà mình thấy đông rồi đó. Còn cái này tới ngàn rồi mà 73 lần cũng vậy đó. Có gì cứ nghĩ đi, cái thân này nó mỏng manh vô thường, không có giữ được. Cái phần đó vậy. Rồi cái sự chết nó tới, khi mà nó chết rồi á thì mình không có lường trước được. Nó muốn chết rồi làm nó chết à, mình không có nóng hẹn cùng mình. Cho nên á, một là tai nạn nó tới với mình rất là cái là ngỡ ngàng luôn á. Điều thứ hai là sự chết nó tới với mình cũng rất là ngỡ ngàng, mình không có chuẩn bị trước mà mình không muốn trước. Cái thân mỏng manh, khi ông nghe rồi ông nói như một á, ông nhớ Phật nói một á là cái tai nạn tới á nó bất ngờ lắm, không có bảo đảm cái thân này còn sống, giàu cho giàu sang cũng bỏ. Hai là cái thân này nó chết hồi nào nó chết. Ha, đúng rồi, bà nội ông đó cũng chết hồi nào chết, thấy không? Rồi những người cận thần đó, nó bị tai nạn, nó đi quánh giặc, nó bị tai nạn trúng bắn rồi giết chết đó, nó cũng chết rồi, chết rồi. Ông nhớ, ông lẩm bẩm nhớ rồi, ông nhớ ví dụ đó. Ông nhớ về tới nhà, ông nói trời, mà muốn chết lại chết vậy chứ mình lấy tiền mình sắm bò bò làm chi, mình sắm xe rép làm chi, thấy không? Rồi mình sắm những cái máy karaoke, mình sắm đủ thứ rồi mình đi du lịch đồng chí. Cái thân này nó chết, nào nó chết, mình du lịch nhưng mà nó chết rồi cũng đâu quên hết trơn à. Vậy chứ mà ông ngẫm nghĩ về tới nhà của ông chứng quả tu đầu hoàng à, chứng quả tu đầu hoàng. Mà cái quả tu đầu hoàng đó là cái quả đầu tiên là ly sanh như là nó bằng như cái quả thiền á, mà sơ thiền á, ly sanh như là nó còn hơn cái quả đó. Đó là tất cả những cái vàng, bạc, châu báu, tất cả những cái gì ở trên thế gian này đối với người chứng quả tu đà hoàn, nó là của biến dịch và không còn, nó không có còn ở bờ. Đối với những cái danh vọng tiền tài ở cõi thế gian này, nó giống như cái huệ nhãn mà mình có, mình thấy những cái gì giả hộp rồi nó sẽ tan đi. Thì thằng con của ông nó chứng quả tu đà hoàn. Cái nó về, cái nó lật đặt đi thẳng vô buồn luôn, đóng cửa, kín mít luôn, không có cho, không có gặp ba. Thì ông thấy, ủa sao con của ông mà nó đi nghe tiếng pháp từ chiều về mà nó không ra lấy tiền, nó ở trong ngoài. Bà gõ cửa kêu nó thì nó để cho nó ngủ, nó không ra, nó không chịu lấy tiền, nó ở trong luôn, nó sợ ra là ông trả tiền. Mà ông trả tiền thì nó kỳ, nó quê. Ở mình tiền bạc nó nhầm nhòi, tự nhiên mình đi nghe tiếng pháp mà được cái hiểu như vậy mà tự nhiên lấy tiền của ba mình, có phải là mình quê không? Nó mất cỡ, nó ra, nó ở trong luôn, chứng quả rồi, chứng quả sơ quả rồi, nhà nhập lưu đó. À, giống như mình ở đây nè, bây giờ mình cũng biết hết trơn rồi, thấy không? Mình có huệ nhãn mình nhìn, nhưng mà ba hồi mình có, ba hồi mình không. Còn ta chứng quả là ta đi luôn, ta có luôn. Còn mình là ba hồi huệ nhãn, ba hồi không huệ. Mình kêu là ba hồi giác, ba hồi huệ. Còn khi mà chứng quả rồi á, là nó chắc 100%. Đó, ông ra thì ngày mai, sáng mai á, Đức Phật á đến nhà ông cấp cô độc, là cái kỳ hạn là Đức Phật đến để mà cho ông cúng dường một tuần lần, hai lần, tuần hai lần gì đó. Thì Đức Phật đến nhà thì Đức Phật biết ông này chứng quả rồi. Đức Phật biết, Đức Phật hỏi chứ người ta la đâu rồi. Cái ông cấp cô độc nói, bạch Thế Tôn với nó, hôm qua nãy đi thuyết pháp vậy, biết bà Đức Thế Tôn nói gì, nó ở trong luôn, nó không ra. Cái Đức Phật nó kêu Kala ra đây, Đức Thế Tôn bị nó câu hỏi trong ngoài. Con có chứng quả tu đầu hoàng rồi thì đâu có sao đâu. Đối với quả tu đầu hoàng á hả, thì không có thể đem mấy vật gì trong tam giới này mà cho họ thấy, họ thích hết á. Trong tam giới những cái đồ vật ở trên cõi trời á mà cho họ cũng thích nữa, tại vì cái đó đâu có bền chắc hoài đâu. Cho nên á, khi mà con có chứng quả gì rồi thì vàng bạc châu báu ngọc ngà á, mà ông cấp cô độc có cho con của ông, con ông nó cũng đâu có coi như là bỏ rác rồi đó. Thì vậy thì con hãy ra đây để mà mà gặp Đức Thế Tôn đi. Cái Đức Phật mới nói cho nó một bài kệ, và bắt đầu nó giữ cái bài kệ đó là chứng quả tôi đã hoàn tu luôn. Cái ông Tóc Cô Độc mà không chứng mà nó chứng nữa nha. Nó nghe giảng nó nhuyết nhớ cái câu đó có hai điều. Nó về nói gì chết đó, vậy là tai nạn đó. Nhớ hai điều đó là để mà lấy tiền đó à. Rồi cuối cùng rồi nhớ, nhớ chẳng bỏng mà. Bởi mình được nghe tiếng pháp quá vậy. Khi mình nhớ được một cái nào rồi, từ từ đó về sau nó không có mê cho lại. Bởi Đức Phật nói khi mình đã giác rồi thì không mê cho lại. Quý vị đã thấy là cái thân của mình là vô thường miễn dịch nè. Có sanh, có già, có bệnh, chết không? Bây giờ ai nói cái thân này sống hoài cái gì chịu không? Không, đó là giác ngộ rồi, thấy không? Rồi thấy con người của mình, cái tâm của mình lúc thì tốt, lúc thì xấu, thay đổi lúc mới buồn, lúc mới vui, lúc sao xuyến, lúc băng băng, có phải vậy không? Mà ai mà nói với mấy bà ở sống trên đời này, con người sống trên đời này, cái tâm lúc nào cũng vui vẻ hết á, mấy bà chịu không? Không, cái tâm vô thường mà. Ba hồi thì thích ở đây, ba hồi không thích, thích dọn đi. Cái tâm nó vô thường, bởi vậy khi mà mình biết cái tâm mình vô thường thì mình đã quyết chọn một cái gì thì mình rất Phật biểu mình phải phát nguyện liền, bấm chặt vô cái đó. Ít bữa nó vô thường thì nó không, mày là vô thường mà. Mày vô thường, ba hồi mình suy nghĩ về, ba hồi mình suy nghĩ kia, ba hồi mình thích tu, ba hồi mình thích, mày nói không, không có được. Tao là tao, còn cái tâm vô thường là cái tâm, còn cái tánh giác mới là mình. Nhớ vậy á, trên Phật tánh mới là mình. Cho nên mình phải tiếp độ con của mình, mình phải dạy cho con của mình, mình phải chăm bẩm coi con của mình, hướng dẫn nó đi chùa. Nhắc con, có nhiều người hả, hai chồng cúng dường chùa chiền lo Phật pháp gì lắm, nhưng mà con á không đứa nào đi chùa đó. Mấy người đó rất là đau khổ. Về sau khi nằm xuống chết rồi, tiền của mình nó đem nó xài thế này, nó không cúng chùa, nó không làm bước cho mình đâu. Cho nên bây giờ phải tập cho nó làm phước. Thì sau khi mình chết rồi, cái tiền của mình nó mới lấy nó làm phước. Có nhiều người đi xuất gia rồi đó, mà tiền không có để trong chùa Tam Bảo đâu, mà cúng vô bao nhiêu rồi thầy muốn bao nhiêu thì cúng bao nhiêu, cho cái chừng mà để mình góp vô. Còn bao nhiêu mà mình chèn ép mình đem về, mình đưa cho con cho cháu mình giữ, giữ dùm cho bà nội, giữ dùm cho bà ngoại vậy đó. Nhưng mà nó giữ rồi, khi chết rồi, khi mà gần chết ngâm ngâm, nó hỏi gì chứ nội, cái tiền này, ngoài cái tiền này làm gì? Thì bà mới nói là cái tiền này mới cúng chùa, hồi hướng cầu siêu cho nội. Nhưng mà nó đâu có cúng nơi gì. Khi mà đưa tiền cho nó rồi thì nó thấy bà có 20-30 ngàn thì nó liền mua nhà. Nó mua nhà đó, thì mua nhà thì nó muốn mua nhà nhỏ, nó muốn mua tới cái lầu luôn. Thì mua cái lầu thì đâu có đủ mà cái khả năng trả đâu. Cho nên bà mới về bà ở với nó để bà trả phụ một tháng là bà trả cho nó, bà phụ nó 500-600. Khi mà bà chết rồi thì 20 ngàn của bà tiền đâu nó trả. Nó không đủ khả năng trả, nó không đủ trả tiền nhà, lấy gì trả tiền cho bà. Cho nên bây giờ bà mới hộ, bà chối lại, bà biểu cái tiền của bà mấy ngàn bà cúng chùa thì bây giờ nó đâu có tiền đâu. Cho nên 2-3 năm thì nó sao? 2-3 năm nó dành dụm được 200 cúng vô cái chùa. Thì cũng biết như nào cho hết cái tiền đó rồi, phải không? Bởi vì khi mà mấy đứa nó mới thố lộ cho con biết là con nói bây giờ tụi con phải liều gấp rút cúng. Còn không á, thì con đã tính ra cái tiền đi dây á, là ngoài nhà băng bao nhiêu thì cộng tiền vô. Khi mà đem cúng Tam Bảo thì phải cúng luôn cái tiền lời. Còn không á, thì kiếm sao mới được đó. Mấy em rất là nghèo khổ vậy. Một manh áo cũng đủ bận và cơm đủ ăn đâu. Tại vì cái tiền đó là tiền của Phật pháp. Thấy không? Thấy cái tiền mà mình đưa cho gia đình mình nó rất là nguy hiểm. Tại sao mình có dư mình không bồi đắp vô Tam Bảo, phải không? Mà mình lại để rồi mình dùng riêng. Đó, từ từ đó, mấy người tu mà cô thấy đó, dùng riêng. Được. Ở nhà là con cháu của mình đó, con cháu của mình nè, mình đã có cái bà kia, bà cũng vậy, bà đưa tiền cho con bà, cháu bây giờ đi làm. Có tiền, có nghiệp, rồi đi làm thêm chút đỉnh để dành để đó. Để dành để sau này bảo vệ, bảo đảm, bảo lãnh cho con cháu mình qua. Thì bây giờ đâu có chỗ giữ thì phải đưa cho cháu, cho con giữ. Con ruột á, con gái giữ. Nó giữ cũng 40 ngàn đó. Thì hôm nọ mấy bà mới muốn đem cái tiền đó chừng 20 thôi nha, lấy nữa thôi, bảo lãnh cho cháu qua, cho người cháu con vậy bển qua. Thì khi mà cho hay là bà muốn lấy lại nhiêu đó để mà bảo lãnh thì bắt đầu lãnh chửi bà xấu xở thì nói tôi là con của bà không lo, bà đi lo cho cháu chắc cái gì người ở đây rồi không lo. Tại nó sở dĩ nó nói vậy là sao? Tại mà 20 của bà nó xài hết rồi, bây giờ đâu có đủ khả năng trả lại. Cho nên nó áp chết chửi, chửi tới nơi luôn. Rồi mới tới đây nói con đòi tự tử rồi, cạo đầu rồi, tại xuống tóc rồi đủ thứ rồi. Con mới hỏi ra một hồi con nói không có xuống cho mấy cái người như vậy. Con không có dư thời giờ để mới làm những cái chuyện mà rồi bu đó đâu. Con muốn cạo thì ra ngoài tiệm á cạo. Con có đâu có thời giờ để mới tụng cho bà. Phải không? Bây giờ mà muốn cạo để mà để giải buồn thì cạo chứ. Nhưng mà từ đây về sau nhớ đừng bao giờ đưa tiền gì. Đưa tiền ra rồi sẽ mất cái tình cha, mẹ con liền. Bởi ông Tánh ông nói á, nếu người mình có tiền thì mình cho chứ đừng cho mượn. Có tiền cho mượn có đòi được đâu á. Có nhiều người cũng không biết thiện ác đâu. Có tiền cái đưa cho người ta hùng hợp làm ăn, nhưng mà đưa cho người ta rồi ta đưa tiền lời cho mình. Đưa 10-20 ngàn để mỗi tháng mình lấy là vài trăm xài á, thì nó có tiền ví dụ để dư làm gì. Nhưng mà mình lấy cái tiền lời thì có, nhưng mà tiền kia là mất luôn. Đôi khi lấy cái tiền lời cộng lại cũng đủ cái vốn nữa, thấy không? Rồi mới đau khổ. Vì vậy mà có dư thì làm phước đi. Tại vì Đức Phật dạy tiền mình ăn thì nó hết, nhưng mà tiền mình cho thì nó còn. Hồi trước cô có kể chuyện ông vua rồi đó, ông đi mua phước đó cho quý vị nghe, phải không? Rồi kể chưa? Kể rồi. Cái ông cận tần ông qua bên nước kia ông mua, ông cho người ta hết, không có trả nợ đó. Về hỏi chứ đi thâu nợ các nước kia đem về đây có mua món gì, ông nói dạ mua phước đó. Nhớ không? Cái kể rồi phải không? Rồi đó mua phước cái ông. Có bây giờ kể tới đâu hay có ăn. Có cái ông vua kia ông giàu lắm ha, cái nước kia nó giàu lắm, nó không còn thiếu cái gì á, mỏ vàng mỏ bạc hỏng sồn cái gì sao nhà lầu nó cũng có đó. Rồi cái nó cho cái nước bên nó dây tiền, dân bên nước có dây tiền, ai muốn dây thì cho dân dây, cho quan dây, cho dây thì mỗi năm đi qua bển lấy tiền lời đem về. Rồi ông quan cẩn thận mà đi lấy tiền lời đó, ông hỏi chứ vậy chứ mình có muốn mua cái gì không bệ hạ? Rồi ông nói thì Khanh cứ coi cái trong nước mình có cái gì thiếu mua, chứ bây giờ chẳng thấy đâu thiếu gì đâu. Thì ông kia ông đi qua bển ông ngẫm nghĩ hoài, ông nói giờ mình không thiếu gì mình mua ta. Cái ông nói đức vua của mình thiếu phước, thì mình mua phước. Giờ mua phước á, mua phước làm sao? Mua phước thì bây ông qua ông tuyên bố tất cả những người mà thiếu nợ của vua nước tôi đó, bây giờ cho hết luôn. Em tôi cái giấy nợ trả đầu hết luôn. Tôi cầm giấy về trả đầu cho đó, cho khỏi từ cái xóa sổ nợ đó. Đó, ông về cái vua hỏi chứ ủa, thì này Khanh đi về chứ, có mua cái gì đem về không? Hả? Ông nói chứ dạ, mình nói gì cũng có hết trơn à. Cho nên ông thấy mua phước cho bệ hạ thôi. Ông mua phước là mua cái gì? Ông nói dạ xóa sổ nợ rồi, cho ta hết rồi. Thôi chà, ta mừng lắm bệ hạ ơi. Ôi, ta hoan hô, ta quỳ lại về, ta hướng về cái hướng mà cái đất nước của mình đó, ta lại quá trời đó. Ta biết ơn đó, ta hướng về cái miền Đông, miền Tây vậy đó, cái hướng về cái nước của mình ta lại. Ông nói rồi, thôi vậy cũng được. Có chừng 3 năm sau thì giặc nó đánh tới. Giặc nó đánh tới, nó cúng ngôi. Thì ông vua này mới chạy. Thì chạy đâu vậy? Chạy qua cái nước mà mình cho đó. Cái đem tàu rồi bỏ hoàng hậu, công chúa, rồi thái tử, rồi lính quân đi qua bên kia. Thì báo về bên kia, telephone qua bển biết là bên đây mình chạy giặc qua bển, kể như nước nó nó lại. Thì bên kia tao nghe ổng qua, tao mừng á, tao đem cờ xí đồ ra. Tao đón vô, tao mừng quá trời, dân chúng rồi qua vô rồi. Ổng là người tốt của người ta. Vô, tao nói sao? Ông cứ ở đây đi. Bệ hạ cái đây thì chúng tôi sẽ đem quân qua quánh lấy lại. Vậy đó. Rồi tất cả dân đều nó phụ nhau nó. Sau đó chừng 5-3 năm á, nó tàu chiến đồ nó đem qua rồi nó kêu gọi các nước rồi qua đánh lấy lại nước lại cho ổng. Cái lúc đó ổng á, đúng rồi, vậy đúng là mua phước là có phước á. Người ta không biết phải không? Vậy mua phước là vậy đó, mình làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mình làm cho người ta có lợi ích. Còn Bồ Tát á, cũng có thuận hạnh và nghịch hạnh. Ok, mình thấy cái kết quả của những cái gì mà đức những cái người thiện tri thức dạy mình, cái kết quả tốt á, thì là nghịch hạnh Bồ Tát. không phải thuận hạnh Bồ Tát mình vậy không được, phải nghịch hạnh Bồ Tát. Thì hôm nay mình học cái đâu là thiện ác, phải không? Thì quý vị muốn đo ác thì phải đem năm giới ra đo, đem bốn cái điều thiện, bốn cái điều đó. Một là hiếu kính cha mẹ, hai là tôn trọng thầy tổ, ba là từ tâm bất sát, bốn là làm mười điều thiện. Nghe rồi thực hành, thực hành mới là dụng công. Nghe là văn văn huệ, rồi thực hành là suy tư đó, là tư huệ, rồi thực hành là tu huệ, văn tư tu, ba cái đó đi đôi, kêu là năng tiếng mà bất năng hành. Tức nghe mình nghe mình nói mà mình hành là ta không có giá trị, mà mình nghe thì mình suy gẫm, mình thực hành theo thì mình phải mới có giá trị. Kêu là cái đạo của mình là cái đạo thực hành, chứ không phải là cái đạo nói mà không có đạo mà suy nghĩ, suy nghĩ mà không thực hành cũng không có đủ ba. Vì vậy mà văn tư tu mới đầy đủ. Kêu là dụng công, nó thực hành nghĩa là dụng công. Dụng công nó thì đắc lực. Đắc lực là giải thoát á. Giải thoát là khi mình dụng công đắc lực thì mình được giải thoát an lạc, mình không có bị quả báo. Quả báo là tự thân mình bị, chứ cái người dạy mình ta đâu có bị, thấy không? Sở dĩ tôi dạy mình ta nói là do tôi sợ quả báo cho mình ta mới nói vậy đó. Vì vậy mà hôm nay cô giảng cho quý vị nghe về cái phân biệt đâu là thiện ác. Để và hai nữa, quý vị phải tiếp độ con cháu của mình ha. Phải ráng bỏ tiền ra 5-3 ngàn cũng được đó, dụ nó, con nít mà dụ nó. Thế mình làm sao cho nó nghe thì mình giống như ông cấp cô độc này nè. Em dụ con không? Toàn là 100 ngàn, 100 lượng vàng, 1000 lượng vàng không á ha. Chúc cho quý vị được đạo tâm kiên cố. Rồi từng tới á, thường thường quý vị muốn hướng dẫn cho con quý vị mà đi chùa là hướng dẫn gì nè? Cúng dường tâm bảo nè, mỗi lần vô đây cho nó tiền cái nó vô bỏ trong này nè. Có nhiều đứa nó họ vô đây mà không bỏ, nó la ông sùm mà phải đưa cho nó bỏ. Rồi á, hướng dẫn cho nó nghe kinh nè, nghe kinh đó, nghe kinh kệ nè. Rồi hướng dẫn cho nó tụng kinh nè, hướng dẫn cho nó niệm Phật nè. Rồi cái gì nữa, phóng sanh, đi chợ, đi chợ trời á, tới mua cho nó con chim á, kêu nó thả đó. Mỗi lần cô ra chợ này, cô mua một bịch đậu xanh cà đó, rồi cô kêu mấy đứa nhỏ tới, cô đưa trong tay của nó cho nó giải. Vậy mà bây giờ cái bầy chim ngoài chợ cô khỏi cho ăn nữa. Bây giờ có tụi nó cho ăn hết trơn. Mỗi lần cô ra bà kêu mấy đứa hồi sáng giờ tôi cho ăn no rồi sư cô. Nói vậy, ai vậy? Nói thì mấy đứa con nít sư cô dậy đó. Bây giờ nó ra là nó biểu má nó phải mua đậu xanh cho nó rải cho chim ăn ở ngoài chợ này nè. Đó giờ cô khỏi rải mà con chim no hết trơn. Ừ, cô mua rồi quá, đưa tay đi cho cô bỏ cho con rải nè, con rải vậy nè. Rồi ông nào cũng lấy đi lưng sân tới xè tay nè, bỏ vô rải đâu có xa đâu mà cô cũng bày cho nó rải. Vậy cho nó cúng sanh nè. Rồi mỗi lần cứu trợ vậy mình nói nè, má cho con 5 đồng nè, con gọi lên đài đi cúng đi, cúng đi, được không? Đó bày đó rồi. Ừ. Không có nói gì hết trơn, mấy cảnh sát đi ra nó thấy cô rải nó cũng dám nói tới cùng.
Đúng là đóng cho cơm bánh mì là không cơm giờ cho bị
mạng rồi. Ở đây cho hết trơn, tại mình ở châu mà. Cởi nó, không sao đâu, tôi nói với sợ gì, cúm gà. Mọi sống chết là có số à. Cúm gà, nếu nó cúm thì nó cúm à. Chứ không phải ai cũng cúng đâu, ở bên Việt Nam họ cũng gà, chứ mấy con gà chứ mấy con chim đâu cúng đâu. Mấy con chim nó có cái kháng thể nó chống lại cái đó đó. Chỉ những con ở dưới đất á, những con lội dưới nước á, là nó bị gì, những con ở trên cao á, coi đọc coi báo, nó không có bị. Đó, nếu nó bị là ở bên Việt Nam mấy con chim mà nó bị hết trơn, mấy chim đâu có đâu, chỉ ăn ai ăn thịt gà mới bị. Cô đi về bển á, cô thấy người ta bán đầy hết như ở ngoài chợ. Làm như dân bệnh nó tí mừng cùi ra, nó không có để ý tới vụ đó. Không có để ý buôn bán ăn rằng rổ chứ. Có đâu có nhiều người chết đâu. Dân đi tắt bán đại nó còn đây mình sao. Nhưng mà cái kệ nó, mình có cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ, cô cũng đầu sao cầu nguyện. Mấy ông tiên, mấy ông thần linh ở đây, mấy con của mấy chim nào cũng gà đi đâu đừng tới đây, tại đây cô cho chim ăn, cô chú nguyện trên được ăn làm tự tại. Giờ hồi hướng nghe. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tăng đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.